báo cáo tâm đắc, học tập kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 3 năm 2020. Tập 2.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xem đến phần tâm Bồ Đề là gì. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về vấn đề này. Tâm Bồ Đề là một khái niệm hết sức là trọng yếu trong Phật Pháp Đại Thừa. Rất nhiều tông phái Đại Thừa đều có cách định nghĩa về tâm Bồ Đề này. Kể cả Mật Tông đều là vô cùng chú trọng về tâm Bồ Đề. Ở đây chúng ta là những người chuyên tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, cho nên chúng tôi chỉ đề cập đến một khía cạnh mà chư cổ đức Tịnh Tông đã để lại cho chúng ta. Chúng ta xem xét xem các vị tiền bối này họ giải quyết vấn đề này như thế nào. Những ý cứ lý luận mà chư cổ đức đưa ra hoàn toàn là đáng tin cậy. Vì sao? Vì họ đã làm được. Họ chân thật đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Rất nhiều người y theo lý luận này cũng đã thành tựu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là một bảo chứng hùng hồn nhất. Chúng ta có thể tin tưởng và học tập. Đơn giản nhất, rõ ràng nhất, Đại sư Ngẫu Ích dạy chúng ta: vãng sanh được hay không toàn là do có tín nguyện. Phẩm vị cao thấp toàn do trì danh sâu hay cạn. Như vậy, quyết định được vãng sanh hay không là do có chân tín thiết nguyện hay không. Cái thật tin thật nguyện này chính là Bồ Đề Tâm. Ngài đã nói một cách vô cùng ngắn gọn xúc tích. Tin chắc rằng mỗi người chúng ta đều hiểu chứ. Trước giờ chúng ta vẫn thường chú trọng niệm Phật. Tôi thấy có nhiều người niệm rất tốt, có những nơi niệm rất nhiều, nhưng xem lại kết quả chung cuộc người niệm Phật có thể có bảo chứng vãng sanh lúc ra đi, thì quả thật khó nói. Vì vậy, chúng ta nhất định phải làm rõ cái khía cạnh này. Rõ ràng tâm Bồ Đề này rồi, chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Lại có thể chuyên tâm chấp trì danh hiệu. Như vậy thì sẽ nắm chắc được phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh cũng nói: chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Đầy đủ ba thứ tâm này thì có thể sanh về nước kia. Đây hoàn toàn đồng như cách nói của Ngẫu Ích Đại Sư. Tâm Bồ Đề được diễn đạt thành ba thứ tâm. Là chí thành tâm, thâm tín tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Chúng ta phải xem xét thật kỹ, hiểu rõ ràng rồi thì tự nhiên nhiên chúng ta sẽ biết mình cần phải làm gì trong cuộc sống thôi, không cần hỏi người khác. Tự nhiên trong mỗi ngành nghề, công việc, hoàn cảnh của mình sẽ biết được nên làm gì để tâm Bồ Đề của mình có thể phát ra. Cho nên chúng ta thấy được sự phát tâm là vô cùng quan trọng, là vấn đề then chốt để chắc phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. vấn đề quan trọng như vậy, thì nhất định chúng ta phải dành nhiều thời gian để làm cho thật rõ ràng. Vì làm rõ rồi thì xem như chặng đường vãng sanh chúng ta đi được một nửa. Thực hành được thì xem như chúng ta làm xong nhiệm vụ ở thế gian này. Cái gì là xong nhiệm vụ? Là biết chắc sự vãng sanh của chính mình trong một đời này. Đây là nhiệm vụ mỗi chúng ta phải hoàn thành, mỗi một đồng tu niệm Phật. Phải làm xong nhiệm vụ này. Có thể làm được không? Khẳng định mỗi người có thể làm được. Chỉ cần rõ ràng rồi, tường tận rồi, tự nhiên chúng ta liền buông xuống thế gian này được thôi. Tự nhiên Tây Phương Cực Lạc sẽ có tâm mong về thôi. Đầu tiên là chí thành tâm, là tâm chân thật, tâm chân thành, là tâm không hai. Đây là nền tảng quan trọng để tâm Bồ Đề phát triển. Cho nên nhất định chúng ta phải làm cho rõ ràng. Làm như thế nào? Làm ngay trong đời sống hàng ngày, làm ngay trong đối nhân xử thế, nắm vững cái nền tảng này. Chúng ta dụng tâm đối với niệm Phật, đối với tu hành cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, có phải là chân thành chưa? Có phải đã thật sự nỗ lực làm hay chưa? Nếu quý vị nói đã thật làm, chân thành làm thì rất tốt. Xin chúc mừng quý vị. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nâng thêm một bước nữa. Đó chính là đem cái tâm chân thành này, đem cái tâm thành thật này đối xử với mọi người, mọi vật, mọi việc. Vì sao? Vì chí thành tâm là tâm không hai, không thể một mặt chúng ta thành kính chúng ta chân thành với Phật Bồ Tát. Còn đối với chúng sanh, chúng ta lại không chân thành, chúng ta lại tự lợi, chúng ta lại lường gạt, không có cái đạo lý này. Cho nên điều đầu tiên nhất muốn phát được tâm Bồ Đề thì cả thảy trong thế gian này đối với chúng ta đời sống chúng ta môi trường nhân sự môi trường vật chất đối nhân sự thế cả thảy phải dùng tâm chân thành mà làm. Có được cái nền tảng này rồi thì tâm Bồ Đề đã có cơ sở để phát triển. Cũng giống như xây nhà vậy, đây là cái nền móng. Có cái nền móng này rồi thì chúng ta bắt đầu xây nhà. Chính là xây dựng tâm Bồ Đề trên cái nền móng này. Tiếp theo là thâm tâm, hay còn gọi là thâm tín tâm. Thâm tín tâm là tâm phải tin sâu. Tin sâu điều gì? Đầu tiên phải tin rằng bản thân mình là phàm phu sanh tử, trôi lăn nhiều kiếp, không có duyên để ra khỏi. Quả thật, chúng ta là phàm phu, trôi lăn trong sanh tử, không có cơ duyên để giải thoát khỏi luân hồi. Mãi đến ngày nay, nhân duyên này thành thục, cơ hội này quả là hy hữu. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói, đây là một ngày trong ngàn vạn kiếp. Cho nên chúng ta nhất định phải nắm bắt cái nhân duyên này, không để cho nó luống qua. Chúng tôi thấy một số đồng học, họ cho rằng mình tu rất là tốt, thậm chí họ còn tự khẳng định rằng mình nhất định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới trong một đời này. Nhưng mà khi nhìn lại thì chúng tôi phát hiện những tập khí phiền não hãy còn đều hiện hành nơi họ. Vậy cái lỗi này ở đâu? Cái lỗi này chính là không hiểu rõ, tự cho rằng bản thân mình rất tốt, mình tu cũng không được tệ. Đây là hiểu lầm, là tăng thượng mạng. Vấn đề tu tập nhất định phải lấy kinh điển làm y cứ. Không thể cảm thấy mình tốt thì cho rằng mình tu tốt. Phải đem sự tu tập, sự hành trì của mình đối chiếu với kinh điển, chúng ta liền biết mình ở mức độ nào. Chưa cần nói đến tiêu chuẩn của nhà Phật, chúng ta nói đến tiêu chuẩn của cuộc sống, tiền đề để bước vào cửa Phật. Mỗi một người có tự tư tự lợi hay không? Có danh vang lợi dưỡng hay không? Ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, cả thảy chúng ta đều có chứ. Đối nhân tiếp vật có thường tính toán cho mình hay không? Người nào có thể không vì bản thân, có thể vì gia đình, có thể vì bà con, dòng họ, đã là khá lắm rồi. Người người động cái niệm đầu tiên là nghĩ đến lợi ích của mình. Cái nghĩ cho riêng mình này nó giam cầm chúng ta mãi trong sanh tử luân hồi. Chúng ta học Phật phải đem cái suy nghĩ này sửa lại. Phải dùng những lý luận của cổ thánh tiên hiền để lại để đánh bạc đi cái ý niệm này. Cái ý niệm nghĩ cho mình này quả thật là tai hại. Cuộc sống xã hội này rối ren cũng khởi đầu từ cái niệm này. Chúng tôi có nhớ, có nghe qua một câu chuyện khi một người được đưa đến địa ngục để xem, thì anh ta thấy ở đó bày ra một dãy bàn dài, những người ngồi hai bên để ăn. Nhưng mà thứ họ dùng không phải là đôi đũa ngắn, mà là một đôi đũa rất dài, dài khoảng 1 mét. Quý vị thử nghĩ, đôi đũa dài khoảng 1 mét thì sao? Không thể gấp để đưa vào miệng được phải không? Ở đây ai cũng tranh nhau lấy đôi đũa này để gấp. Nhưng mà sao? Người này đụng phải người kia, rốt cuộc thức ăn tung tóe, lại cãi vã, không ai ăn được gì. Sau đó anh ta lại được đưa đến thiên đường để xem. Ở đây cũng có một dãy bàn, mọi người cũng đều ngồi ăn, vẫn là đôi đũa dài 1 mét. Nhưng người này lại gấp thức ăn cho người đối diện. Vì đôi đũa rất dài cho nên có thể đưa được xa. Cho nên người này lại gấp thức ăn cho người đối diện. Người đối diện lại gấp thức ăn lại cho bạn. Cả thảy đều êm ấm, hòa thuận. Mỗi người đều được ăn no, không hề có sự cãi vã. Chúng ta thấy thiên đường và địa ngục khác nhau chỉ có một niệm. Thiện ác chỉ cách nhau một niệm. Cho nên Phật giáo là giáo dục của Thích Ca Mâu Ni đối với cửu pháp giới chúng sanh. Nền giáo dục này chúng ta nhất định phải học tập và thực hành trong đời sống hàng ngày. Cho nên chúng ta cảm thấy việc đưa Phật Pháp trở về với giáo dục là vô cùng quan trọng, vô cùng thiết yếu. Con người nói sai rồi, làm sai rồi, nghĩ sai rồi. Vì sao? Vì không có ai dạy. Họ không biết được những đạo lý, những phương pháp này, thì họ làm sai là đương nhiên thôi. Cho nên hôm nay mỗi hành giả niệm Phật chúng ta có được một cái nhân duyên này, nhất định phải học cho tốt, nhất định phải làm cho tốt, làm ra một mô phạm để mọi người có thể học tập. Nhất định từ bản thân chúng ta phải làm được, phải thay đổi được chính mình. Phải đánh bạc đi những ý niệm sai lầm này. Sau đó thì mọi người tự nhiên có thể hướng đến chúng ta học tập. Chúng ta có cơ hội dạy rồi. Hy vọng mọi đồng tu đều học tốt, làm tốt. Có như vậy thì Phật pháp mới có thể hưng vượng trở lại. Phật pháp không phải là một thứ gì cao siêu, không phải là một thứ nói suông, mà Phật pháp phải thực hành ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Hôm nay thời gian đến đây là hết. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.